Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Kim Phụng rất vui được đón chào quý vị. Chúng ta đang quay trở lại với tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Radio, chương trình phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, trong 2 tuần trước thì chúng ta đã nghe bác sĩ Lưu Vĩnh Bình trình bày cũng như là chia sẻ những cái vấn đề liên quan tới việc tiêm ngừa vaccine COVID-19 tại Úc. Và trong chương trình ngày hôm nay thì sẽ có một số tin tức cập nhật xung quanh vấn đề này, đồng thời sẽ bàn thêm về chuyện tiêm chủng ngừa cúm cho năm nay với những cái lưu ý như thế nào và thời gian tiêm chủng ra sao. Thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với chương trình ngày hôm nay quý vị nha. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Bình ạ.
Xin chào Kim Phụng và quý vị thính giả của Đài Phát thanh SBS.
Dạ thưa bác sĩ Bình, đối với chương trình chủng ngừa COVID-19 thì không biết là trong thời gian gần đây nhất có những cái điểm thay đổi như thế nào hoặc là những cái điểm cập nhật như thế nào, bác sĩ Bình có thể chia sẻ cho quý vị thính giả được hay không ạ?
Dạ thưa được. Thứ nhất, cái điều quan trọng nhất là sự phân phối thuốc đó nó chưa có được hoàn hảo, cho nên tuần này chỉ bắt đầu chích tại những trung tâm lớn như ở trong những cái bệnh viện. Và đối với những bác sĩ gia đình á, thì bắt đầu sẽ là ngày 22 tháng 3. Thì cũng không phải tất cả các bác sĩ được chích ngừa COVID chích một lượt, nhưng mà tùy theo cái sự chuyên chở của cái phân phối của thuốc, thành ra có thể có bác sĩ có trước, có thể có bác sĩ có sau. Nhưng mà đến ngày 12 tháng 4 trở đi đó thì tất cả các bác sĩ gia đình đó, 4.600 người đó đều có thuốc đầy đủ để chích cho tất cả quý vị. Đó là cái nhắn tin thứ nhất, tức là khoan có vội vã, là tại vì chờ khi nào mà được thông báo trên SBS thì quý vị nên chuẩn bị ghi danh để mà đi chích ngừa. Cái thứ nhì đó là cái điều quan trọng. Thứ nhì là vấn đề chích COVID với những cái thuốc chủng ngừa khác. Thì bây giờ đó, cái khuyến nghị đó, khuyến cáo đó là tất cả những cái thuốc chủng ngừa nào đi nữa cũng phải cách xa cái chủng ngừa của COVID 2 tuần lễ ít nhất. Quý vị nên nhớ, khi quý vị đi chích thì phải báo cho bác sĩ biết trước trong vòng 2 tuần trước đó có chích cái gì không. Và nếu mà chích cái COVID rồi thì trong vòng 2 tuần sau đó quý vị cũng không được chích cái thuốc nào khác nữa. Đó là hai cái vấn đề rất là quan trọng. Và nên nhớ là những cái tin tức về cái chích ngừa COVID, tại vì nó rất là mới, cái thuốc chủng ngừa này rất là mới, thành ra có thể còn có những thay đổi khác. Thành ra cái tốt nhất là quý vị hãy nghe cái chương trình Sức khỏe là vàng của SBS để mà theo đúng những cái cập nhật của chương trình chủng ngừa COVID.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Bình. Dạ, thưa bác sĩ Bình, nói tới cái việc mà cái thời gian mà phân chia chủng ngừa COVID, nhất là cái khoảng cách giữa cái vaccine COVID với những cái loại vaccine khác, thì bây giờ chúng ta có một cái điều quan tâm nữa, đó là cái mùa đông ở Úc cũng sắp tới rồi và mọi người cũng đã nghĩ tới cái chuyện là cái thời điểm nào mình nên đi tiêm chủng ngừa cúm. Vậy thì theo bác sĩ Bình thì đâu là cái thời điểm tốt nhất để chúng ta có thể bắt đầu tiêm ngừa cúm của năm nay ạ?
Dạ, thường thường cúm nó xảy ra giữa cái mùa đông từ tháng 6 tới tháng 9. Thành ra chúng ta phải chích ngừa làm sao mà trước đó. Và cái chích ngừa flu đó cũng giống như mọi năm đó, thường thường chúng ta chích vào giữa tháng 4 là tốt nhất. Và chỉ tại vì chích xong đó, 2 tuần lễ sau nó mới bắt đầu bảo vệ mình. Và tới 3 tới 4 tháng sau đó thì nó bảo vệ tối đa. Thành ra nếu mình chích tháng 4 đó thì nó lọt vào cái tháng 6 hay tháng 7 là cái lúc mà con vi trùng cúm nó flu nó hoành hành, thì chúng ta sẽ được bảo vệ tối đa. Thành ra quý vị nên chích vào giữa tháng 4 là tốt nhất. Và hiện bây giờ giữa tháng 4 thì tất cả các phòng mạch của các bác sĩ, không cần phải những bác sĩ đăng ký, mỗi bác sĩ gia đình đều có thuốc chủng ngừa cúm. Thành ra quý vị nên chích vào giữa tháng 4 thì tốt nhất, nếu mà không có bận biểu gì khác. Còn có thì tùy theo quý vị. Và cái vấn đề quan trọng là có một số trường hợp được chích miễn phí, có một số trường hợp quý vị phải mua thuốc, và có những cái năm nay tới 7 thuốc chích ngừa cúm Thành ra nó dựa theo những cái hạn tuổi nó hơi phức tạp một chút. Tuy nhiên những cái vấn đề đó quý vị có thể tham khảo thẳng với bác sĩ gia đình của mình nha. Những cái đối tượng khác nhau thì sẽ có những cái thuốc khác nhau. Ví dụ như những cái đối tượng được chích miễn phí đó là từ 6 tháng cho tới 5 tuổi. Từ 6 tháng tới 5 tuổi nó một loại thuốc riêng.
Dạ.
Và cái những người từ trên 65 tuổi thì lại là một cái loại thuốc riêng nữa. Hai cái loại đó là rất là quan trọng, đừng có lẫn lộn. Tuy nhiên còn có những cái loại khác giữa từ 6 tháng cho tới 65 tuổi, nó tới 3-4 thứ nữa. Những cái thuốc của dưới 5 tuổi và những cái thuốc của trên 65 tuổi thì không được chích vào những cái đối tượng không nằm trong giới hạn tuổi đó.
Quay trở lại với vấn đề cúm thì dù là năm nào chúng ta cũng có những cái chương trình bàn về cái chủ đề này. Tuy nhiên năm nay Kim Phụng cũng xin nhờ bác sĩ Bình chia sẻ lại cúm nó sẽ có những cái biểu hiện cũng như là những cái triệu chứng như thế nào để chúng ta có thể phát hiện một cách sớm nhất và chúng ta có thể điều trị một cách đúng đắn nhất ạ.
Dạ, cúm đó thì nó gồm có những cái triệu chứng như là nóng sốt, sổ mũi, đau nhức mình mẩy, ho, vân vân. Đó là những cái đường về đường hô hấp. Thành ra nói ra thì nó cũng giống hệt như những cái triệu chứng của bệnh cảm hay là của con COVID-19. Tuy nhiên thường đó thì là cái con corona đó, tức là nó gây ra COVID đó, nó gây ra những cái triệu chứng nhẹ hơn là cúm. Cúm nó nặng hơn và cái tỷ lệ tử vong của cúm nó nhiều hơn. Tuy nhiên năm nay đặc biệt là cái con corona, cái con covid này đó là biến thể của cái con corona gây bệnh cảm thường xuyên đó, thành ra nó rất là dữ dội và nó chết người như quý vị thấy hàng triệu người trên thế giới à. Thành ra kỳ này thì coronavirus nó giết người dữ hơn dịch cúm. Tuy nhiên trong quá khứ có những trận đại dịch của cúm nó cũng giết người không thua gì cái trận đại dịch kỳ này, có khi còn hơn nữa.
Dạ, việc mà mình chích ngừa cúm và chích ngừa COVID-19 thì trước sau gì vẫn được đúng không ạ? Miễn là cái khoảng thời gian nó cách nhau là từ 2 tuần, giống như là bác sĩ Bình vừa mới chia sẻ.
Dạ, ít nhất 2 tuần mình muốn chích hai cái này, cái nào trước cái nào sau cũng được. Tuy nhiên nhớ một điều là COVID quý vị phải chích 2 lìa 2 mũi nó mới có hiệu quả. 2 mũi là cách nhau lý tưởng nhất là 12 tuần, sớm nhất cũng phải 4 tuần, nhưng mà thường thường bác sĩ sẽ khuyên quý vị chích cách nhau 2 mũi COVID đó, cách nhau 12 tuần là nó tốt nhất, là tại vì người ta nghiên cứu người ta thấy cái đó nó làm cho mình tạo ra cái kháng thể mạnh nhất để mình bảo vệ chống lại COVID. Còn về flu đó thì thường mỗi năm chúng ta chỉ cần chích 1 mũi thôi. Tuy nhiên đối với những em bé, đây cũng là một cái trường hợp quý vị cần để ý, đối với những em bé dưới 9 tuổi nha,
Dạ.
mà nếu mà lần đầu tiên trong cuộc đời nó chích flu thì nó phải chích 2 mũi cách nhau 4 tuần lại. Nếu mà người lớn á thì dĩ nhiên là dầu mà chích có một lần đầu tiên trong đời thì cũng chích 1 mũi cũng đủ rồi. Thành ra cái quan trọng nhất là quý vị nhớ là trên 65 tuổi á thì được chích miễn phí tại bất cứ phòng mạch của bác sĩ gia đình nào của mình. Cứ đến đó, và thời điểm chích ngừa là thường thường giữa tháng 4, thì hiện bây giờ chính phủ bắt đầu phân phối thuốc chủng ngừa luôn cho các phòng mạch trong vòng 1-2 tuần nữa, thì quý vị đón nghe trên SBS để mà biết khi nào thuốc có để mà quý vị chích. Có thể quý vị chích cái này trước rồi sau đó 2 tuần chích COVID cũng không sao hết, và hoặc là chích COVID trước rồi 2 tuần sau chích flu. Nhưng mà COVID thì chắc là theo cái tình hình bây giờ thì thấy ghi danh nó hơi, tại vì cái số lượng phân phối nó không có được nhanh nhẹn đầy đủ tất cả mọi phòng mạch một lượt đó, thành ra nó hơi chậm một chút. Thành ra có thể là flu thì nó phân phối hàng năm thì nó dễ dàng hơn, và có thể chúng ta biết cái đó trước cũng được.
Dạ, Kim Phụng nghe rất là nhiều những cái thắc mắc là không có chích vaccine ngừa cúm đâu, bởi vì mỗi lần á, mà họ chích vaccine ngừa cúm vô á, thì trong người tự nhiên cảm thấy yếu hơn, cảm thấy mệt mỏi hơn và hình như là bệnh cúm đang đến. Không biết là cái điều này bác sĩ Bình có những cái lời chia sẻ hoặc là phân giải như thế nào hay không ạ?
Là cái điều đó nếu mình chích ngừa cúm mà mình bị cúm đó là cái điều phản khoa học, không có cái điều đó xảy ra, tại vì chúng ta không có chích con vi trùng cúm vào cơ thể mà chúng ta chỉ chích một phần của con vi trùng đó, nó không đủ khả năng để mà nó lây ra bệnh cúm. Tuy nhiên cũng giống như tất cả mọi thuốc chích ngừa khác, tất cả những cái thuốc chích ngừa nó là những cái chất lạ nó đưa vào cơ thể để cơ thể mình thấy nó lạ, mình tạo kháng thể mình đánh nó, để mai mốt mình gặp địch quân chí thiệt mình đánh luôn thì nó mới hiệu quả. Đó là cái kháng thể của mình, đó là lính của mình. Tuy nhiên giống như tất cả các thuốc chủng ngừa khác, không riêng gì thuốc chủng ngừa cúm, quý vị chích vào thì không không phải tất cả mọi người, nhưng mà có một số nhỏ sẽ bị nóng sốt, mệt mỏi, đau bắp thịt vân vân, thì nó cũng hơi giống như cúm một chút, nhưng mà cái đó là phản ứng chung của tất cả mọi loại thuốc chủng ngừa, chứ không phải là tại vì chích cúm là mình sẽ bị cúm. Tại vì nếu mình đưa con vi trùng cúm thôi thì mình có thể bị cúm, nhưng mà đằng này mình chỉ đưa một cái miếng nhỏ xíu của cái vỏ nó thì mình đâu có sao, thì nó không có đủ cái khả năng để mà sanh sản ra những con vi trùng khác để mà nó gây ra cho mình.
Dạ, vậy thì trước khi mà chúng ta tiêm chủng ngừa cúm thì chúng ta có cần phải chuẩn bị những cái vấn đề gì hay không ạ?
Chủng ngừa cúm cũng giống như tất cả mọi chủng ngừa khác, quý vị phải cẩn thận là mình bị nóng sốt cao đó thì mình không được chích, ví dụ trên 38 độ hay là 38 độ rưỡi đó, thì bất cứ thuốc chủng ngừa nào mình cũng không nên chích. Tại vì khi mà đó lỡ có phản ứng nữa thì cái nhiệt độ, lỡ cái phản ứng nhẹ của cái thuốc chủng ngừa đó vô đó, thì cộng với cái tình trạng mình đang bị nóng sốt, nó có thể làm cái nóng sốt rất là cao, thành ra nó nguy hiểm. Và những cái người mà trước đây đã bị cái gọi là phản ứng anaphylactic shock, tức là bị phản ứng dữ dội đối với thuốc chủng ngừa đó, hay là chủng ngừa cúm hay chủng ngừa nào cũng vậy, mình nói cho bác sĩ biết trước để đề phòng, và tốt hơn hết là để bác sĩ quyết định coi có nên chích hay không.
Dạ, sau khi mà mình chích ngừa cúm xong thì mình có nên thực hiện những cái biện pháp gì hay không để mà giảm đau hoặc là làm cho người mình đỡ mệt mỏi ạ?
Thường thì mình cũng không có cần phải làm cái gì, tại vì cái số lượng người bị đau, mệt mỏi, nóng sốt nó cũng có mà nó ít thôi. Thành ra khi nào mình bị cái hả thì mình uống Panadol hay là Nurofen, thì hai cái đó nó sẽ làm giảm đau và bị giảm nóng sốt. Quý vị cứ làm việc như thường lệ. Đối với cúm á, thì quý vị chích xong quý vị có thể đi về đi làm việc bình thường. Còn đối với COVID á, chích xong quý vị phải ngồi ở phòng mạch ít nhất 15 phút để cho bác sĩ theo dõi nha. Hai cái khác nhau. Còn cái vấn đề có thai hay là cho con bú có chích cúm được không? Có thai đó thì được chích miễn phí, cúm cúm năm nào cũng chích miễn phí cho những phụ nữ có thai. Tại vì khi mà quý vị chích vào đó thì cơ thể tạo kháng thể, và kháng thể nó sẽ đi qua nhau và nó đi vào em bé và nó bảo vệ em bé được trong vòng 6 tháng đầu tiên. Thành ra bởi vậy lý do cho nên các em bé 6 tháng tuổi trở lên đó, thì mới được chích ngừa cúm. Tuy nhiên về COVID thì nó hơi khác một chút, là tại vì chưa có những cái dữ liệu nghiên cứu về cái vấn đề có bầu với lại thuốc COVID, cho nên quý vị tùy quý vị quyết định. Bác sĩ được lệnh là không có khuyên nên chích mà cũng không có khuyên nên đừng. Quý vị nên biết là cái bệnh cúm đó, flu đó, nó gây ra tử vong khá cao. Vì lý do đó cho nên hàng năm chính phủ bỏ ra cả triệu triệu đô la để mà mua thuốc chích ngừa cho chúng ta. Thành ra quý vị cẩn thận, có điều kiện thì nên chích, tại vì cái flu nó gây cái tử vong khá nhiều mỗi năm. Tại vì COVID nó là một cái đám mây lớn, nó che hết cái vấn đề những cái bệnh thông thường này, thành ra chúng ta không có quan tâm gì nhiều lắm trong vòng năm rồi. Tuy nhiên quý vị nên nhớ là tại vì năm rồi đó, quý vị cách ly COVID cũng là cách ly flu, nó giống nhau thôi, thành ra cái flu nó giảm rất là nhiều. Tuy nhiên điều đấy không phải là tốt, là tại vì một bệnh nào nó giảm trong một vài năm đó thì cái cơ thể mình quên đánh con vi trùng đó đi, đánh con siêu vi trùng đó đi, cho tới khi mà nó tấn công lại mình một năm mới nào khác thì cái sự tấn công của nó dữ dội hơn, là tại vì lính của mình đã làm biếng dạy ngủ hết trơn rồi. Thành ra quý vị rất là cẩn thận trong cái mùa cúm năm nay, vả lại giữa mùa cúm năm nay với mùa COVID nó cũng trùng hợp với nhau. Thành ra nếu mà bị cái COVID mà bị luôn flu thì cái tỷ lệ tử vong chắc chắn là không phải cao gấp đôi mà có thể gấp 4, gấp 8 nha.
Dạ, một cái câu hỏi nữa để xin nhờ bác sĩ Bình chia sẻ trước khi mà chúng ta kết thúc cái chương trình ngày hôm nay, đó là đối với các em nhỏ, mặc dù là mùa đông, mặc dù là mùa cúm, mặc dù là mùa COVID, các em vẫn đến trường bình thường. Vậy thì riêng đối với cái mùa cúm năm nay, bác sĩ Bình có những cái lời khuyên như thế nào để giúp các em có thể vượt qua mùa cúm một cách nhẹ nhàng, không có bị lây bệnh nhiều quá hay không ạ?
cái cơ thể của các em bé thường thường coi vậy mà nó ít có bị những cái siêu vi trùng như là cảm cúm hay là COVID nhiều như những người lớn. Tuy nhiên chúng ta vẫn rất là quan tâm là tại vì cơ thể các em rất là nhỏ, cái biến chứng nó gây ra tử vong rất là dễ dàng. Thành ra đối với các em nhỏ, mùa cúm thường thường là chúng ta nên cho các em mặc đồ ấm, có khăn quàng cổ chẳng hạn những ngày lạnh, và uống nước nhiều. Cẩn thận khi nào quý vị nghe có dịch rồi này nọ, có thể giữ cái khoảng cách của các em ta ra những cái trẻ em khác nếu mà có thể được. Nhưng mà thường thường các trường học đều được Bộ Y tế theo dõi chặt chẽ trong những cái trận dịch của cúm bùng phát, là khuyến cáo có thể là đóng cửa cái trường đó nếu mà trong cái thời gian đó có một số em bị dịch cúm chẳng hạn. Thành ra một phần thì cha mẹ gắng giữ cho con cái được ấm áp trong cái mùa đông thì nó cũng đỡ nhiều lắm, uống nước đầy đủ. Các em thì cũng thường thường có vận động thường xuyên, thành ra đó là cũng đều rất là tốt cho các em bé.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Bình về những thông tin hữu ích ngày hôm nay và rất là mong trong những chương tiếp theo sẽ cùng gặp lại bác sĩ Bình để chia sẻ những cái tin tức mới về ngành y tế để quý vị thính giả cùng được hiểu biết và cùng được cập nhật ạ. À, xin được cảm ơn bác sĩ Bình rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn Kim Phụng và kính chào quý vị khán giả của đài phát thanh SBS.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.